là phần thật thầy. Con có quen nha.
Được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, kinh thứ hai trong số 152 bài kinh thuộc kinh Trung Bộ, kinh Tạng Pali. Bài kinh này đã được chúng tôi dịch lại và phổ biến trên mạng. Quý vị chỉ cần đánh chữ 7 cách dứt trừ khổ đau, gạch ngang Thích Nhật Từ là có thể đọc được bài kinh đó. Nhưng mà rất tiếc đó, cái người đưa câu chuyện này ra đó đã áp dụng sai tình huống, cho nên trở nên là đóng bít cửa ngõ phước báo của mình. Rất là uổng tiếc. Trong 7 cách dứt trừ khổ đau thì Đức Phật có dạy là phương pháp tránh né. Và trong nguyên văn Đức Phật nêu rất rõ: tránh né những nơi nguy hiểm, tránh né những nơi chiến sự đang diễn ra, tránh né những người xấu, tránh né đi về đêm, tránh né vào những rừng sâu mà có thú dữ, vân vân. Bởi vì tới những chỗ đó, sự rủi ro về mạng sống và an toàn bản thân là quá cao. Không nên chứng minh mình là anh hùng rơm trong tình huống này. Chỉ chứng minh mình anh hùng thôi có lợi ích gì đâu. Đa khi chúng ta cần phải bảo toàn mạng sống. Và tương tự, thỉnh thoảng báo chí ưa sử dụng, biến mọi người trở thành là anh hùng bắt cướp. Đang khi họ không được huấn luyện để bắt cướp, họ không được trả lương để bắt cướp, họ không có khả năng võ thuật để tự vệ khi bị cướp tấn công và suối họ bắt cướp, có ngày họ bị cướp giết chết. Cho nên đó, lời khuyên tốt trong tình huống này, tránh né là gì? Khi cướp yêu cầu đưa chìa khóa là hãy đưa chìa khóa, cướp kêu chỉ tiền chỗ nào hãy chỉ tiền để được an toàn tính mạng. Vì còn sự sống là còn cơ hội để làm giàu. Mất sự sống rồi, toàn bộ gia tài sự nghiệp đó coi như là mất đi. Đó là phương pháp tránh né để an toàn. Và tránh né trong trường hợp này không phải là bạc nhược yếu đuối, mà là kiên nhẫn để vượt qua các thách đố, để có thể có được thành công lớn hơn, hạnh phúc lớn hơn trong tương lai. Áp dụng sai tình huống, tránh né đã làm cho người đó không đi chùa nữa, vì nghĩ rằng chùa là phiền não. Đó là nói ngược đời. Đi chùa được hạnh phúc, như là đi chùa sao bị phiền não? Nếu đi chùa mà phiền não á, thì không có cái gì trên đời này mà có thể giúp cho ta được hạnh phúc. Chẳng lẽ đi vô casino được hạnh phúc à? Đi vô các quán bar hạnh phúc à? Đi vô những cái chỗ mà hưởng ma túy, rượu bia mà hạnh phúc à? Không thể được. Do đó chúng ta phải tránh những thái độ cực đoan về vấn đề đi chùa. Chúng tôi thường sánh ví như thế này: trong một ngôi chùa, dầu lớn hay nhỏ, không phải chỗ nào trong đất chùa đều là chánh điện. Cũng có nơi là nhà xí, tức là nhà vệ sinh. Cũng có nơi đó đựng sọt rác. Cũng có nơi là con đường được láng ngon lành. Cũng có nơi con đường nó có miệng chai. Phải hiểu được và thấy được như thế, khi có một chuyện gì đó xảy ra với ngôi chùa, chúng ta không tổn thất niềm tin, không bỏ cuộc niềm tin tôn giáo của mình. Hoặc là khi vào chùa chúng ta nghe người bạn A, người bạn C, người bạn D nói chuyện thị phi, chúng ta không vì thế mà cảm thấy phiền não, tìm cách để giúp người đó vượt qua. Do đó chánh né phải được hiểu đúng là gì? Hoàn cảnh xấu, con người xấu, tình huống xấu mà tính rủi ro đến mạng xấu chúng ta quá cao, chúng ta không nên lừa mạng đến. Còn á, tránh đi chùa, tránh gặp bạn tốt, tránh gặp bạn thiện hữu tri thức, tránh làm các Phật sự là đóng bức cửa ngõ hạnh phúc của bản thân. Cho nên chúng ta dầu hoàn cảnh gì xảy ra nữa vẫn phải tiếp tục đi chùa, vì đi chùa là đi cho quyền lệ hạnh phúc của mình. Đến chùa đó ta gặp Phật và chánh pháp là chính. Còn tăng đoàn hướng dẫn chúng ta, không có người A thì có người B, không có người B thì có người C. Những cái cốt lõi của đến vị tí chùa là Phật và Pháp, chư tăng là các bậc thầy hướng dẫn chúng ta. Cho nên trong mọi tình huống không nên mất cơ hội đi chùa để học những điều hay, làm các việc tốt như các quý vị đã làm ở tại chùa Phật Huệ này trong thời gian qua. xin kết thúc tại đây.